Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đến thăm và tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, người khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trước Tết Nguyên đán, không khí lao động khẩn trương trên các công trường nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình. Khi nghị định số 100 của chính phủ có hiệu lực, ở Bắc Giang nở rộ dịch vụ đưa đón thực khách về sau khi uống rượu.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, chiều 16 tháng 1, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Giang do đồng chí Bùi Văn Hải, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đầu, cùng các đồng chí Dương Văn Thái, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Lê Thị Thu Hồng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trịnh Hữu Bàn, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cùng lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đến thăm chúc Tết tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Ninh. Tiếp đoàn về phía tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, ủy viên Trung Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, Đào Hồng Lan, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Quốc Trung, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Ninh. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo hai tỉnh đã thông báo nhanh những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, an ninh quốc phòng trong năm qua của mỗi địa phương, đồng thời bày tỏ niềm tự hào trước những kết quả kinh tế xã hội đạt được trong năm vừa qua, nhất là đối với tỉnh Bắc Giang, tiếp tục có tốc độ tăng trưởng kinh tế bứt phá ngoạn mục, đứng thứ hai toàn quốc chỉ sau thành phố Hải Phòng. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang, Bí thư tỉnh ủy Bùi Văn Hải chúc Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đón xuân mới Canh Tí 2020 an khang thịnh vượng. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang mong muốn hai tỉnh tiếp tục gắn bó, hợp tác chặt chẽ, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh hơn. Trân trọng cảm ơn tình cảm tốt đẹp của tỉnh Bắc Giang dành cho Bắc Ninh, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến cũng gửi lời chúc Tết tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đón xuân mới an khang thịnh vượng, xây dựng tỉnh Bắc Giang ngày càng giàu mạnh. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã đến thăm chúc Tết đồng chí Ngô Đình Loan, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Bắc. Cùng ngày, đồng chí Bùi Văn Hải, ủy viên Trung Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc Tết, tặng quà Tết cho các hộ nghèo của huyện Hiệp Hòa.
Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh cùng lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội huyện Việt Yên đến thăm tặng quà Tết hai người có công tiêu biểu trên địa bàn xã Quảng Minh là bà Trần Thị Gái, mẹ liệt sĩ ở thôn Đông Long, ông Trần Văn Nghi, thương binh 21%. Tại các nơi đến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến hy sinh của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống của người có công. Sắp bước sang năm mới Canh Tí, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chúc người có công tiêu biểu sống vui khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng là điểm tựa tinh thần cho con cháu.
Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn đã đến thăm tặng quà bà Hà Thị Liên là vợ liệt sĩ Hoàng Văn Hoàn ở xã Quang Minh, ông Nguyễn Văn Tý, thương binh 21% ở xã Mai Trung. Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và tri ân những đóng góp quý báu của các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Hiệp Hòa nói riêng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, lãnh đạo cấp ủy chính quyền tiếp tục có nhiều hoạt động chăm lo đời sống đến các gia đình, đồng thời mong muốn người có công với cách mạng của huyện Hiệp Hòa tiếp tục nêu gương tham gia xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh.
Ông Trần Văn Lâm, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã đến thăm trao tặng 50 suất quà cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Ông Trần Văn Lâm gửi lời chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe tới bà con nhân dân đón Tết cổ truyền thật vui vẻ, an toàn và ấm áp, chúc địa phương luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sớm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. Nhân dịp này, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã đến thăm tặng quà hai hộ gia đình chính sách, người có công ở xã Lệ Viễn, mỗi suất quà Tết bao gồm một túi quà và 1.000.000 đồng tiền mặt.
Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 16 tháng 1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo Lý luận thực tiễn Đảng Cộng sản Việt Nam, trí tuệ bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hội thảo này được tổ chức trực tuyến với các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Bắc Giang, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang chủ trì hội thảo. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: thực tiễn 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, hội thảo là một trong những hoạt động trọng tâm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Không chỉ là dịp cùng nhau ôn lại kho sử vàng của Đảng, khẳng định những thành tựu vĩ đại, đúc kết những kinh nghiệm quý báu của Đảng trong 9 thập kỷ qua, mà trên cơ sở đó đề xuất những kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.
Với chủ đề Đảng ta thật là vĩ đại, tại Trường Chính trị tỉnh đã diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề của khoa xây dựng Đảng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại đây, các đảng viên cùng ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua, đặc biệt là những đóng góp to lớn của tổ chức Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, quê hương dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bắc Giang. Qua những thước phim hình ảnh tư liệu có giá trị được trình chiếu tại buổi sinh hoạt đã làm rõ thêm chủ đề Đảng ta thật là vĩ đại. Đây là những nội dung cốt lõi có ý nghĩa lớn. Cũng tại đây, các đảng viên cùng thảo luận, đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời trao đổi, nhận thức đầy đủ sâu sắc những thuận lợi khó khăn thách thức của Đảng trong thời gian tới. Cùng với đó, đề xuất giải pháp của tổ chức Đảng, của chính quyền, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
Phấn đấu tăng trưởng tín dụng năm 2020 đạt từ 8 đến 10%. Đây là mục tiêu được đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà. Trong năm 2019 vừa qua, hoạt động tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã đạt được kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động. Trong đó, tín dụng tiếp tục tăng trưởng cao với doanh số cho vay đạt trên 1.400 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 318 tỷ đồng so với năm 2018. Năm 2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục đặt ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng đạt ở mức 8-10%, tăng trên 400 tỷ so với năm 2019. Nợ quá hạn duy trì ở mức 0,06%, huy động tiết kiệm đạt 100% kế hoạch trung ương giao. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị cần rà soát kỹ càng nguồn vốn để đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng. Sở Tài chính cần sớm tham mưu chuyển nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra hoạt động cho vay, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an ninh tại các điểm giao dịch.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này đã cận kề với Tết Nguyên đán. Mặc dù vậy, trên nhiều công trình xây dựng, khí thế lao động vẫn rất khẩn trương. Những người công nhân vẫn hăng say lao động, ra sức thi đua để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Ghi nhanh tại một số công trình trọng điểm của thành phố Bắc Giang.
Công trình đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Võ Nguyên Giáp và cầu vượt đường tỉnh 295B mới được khởi công từ cuối tháng 11 năm 2019. Đây là công trình có tổng mức đầu tư lớn với hơn 330 tỷ đồng. Khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải và nâng cao khả năng kết nối giao thông các khu vực. Ý nghĩa hơn khi đây là công trình được thành phố Bắc Giang lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố. Bởi thế mà trong hơn một tháng qua, đơn vị thi công đã tập trung cao, huy động hàng chục máy móc thiết bị, nhân lực vật lực nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Anh Nguyễn Văn Toản, đơn vị thi công cho biết.
Đơn vị chúng tôi đã tập trung máy móc, nhân lực là tập trung triển khai thi công, tức là chủ đầu tư bàn giao mặt bằng đến đâu chúng tôi triển khai đến đấy. Làm sao cho nó đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện của dự án, đáp ứng được cái yêu cầu của thành phố đề ra.
Những ngày này, khí thế lao động trên công trường xây dựng đường Trần Quang Khải đang rất khẩn trương. Hàng chục công nhân và nhiều máy móc thiết bị đã được tập trung để thi công hạng mục quan trọng là cầu vượt sông Thương. Việc thi công sẽ được duy trì đến hết ngày 27 Tết. Anh Phan Văn Hà, đơn vị thi công nhận định.
Thì chúng tôi cũng đã huy động máy móc thiết bị và nhân lực củng cố thêm để cho nó đạt cái tiến độ của cái dự án này trong năm nay chị ạ. Là về máy móc chủ yếu bây giờ là bên phần đường thì vừa rồi công ty chúng tôi cũng đã huy động một số máy móc thiết bị là khá là tốt với lại nhân lực để tăng cường củng cố thêm cái phần cuối năm nay để làm sao trong cái năm 2020 này thì hoàn thành tốt nhất cái dự án này.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố Bắc Giang hiện đang làm chủ đầu tư và quản lý 4 dự án trọng điểm được lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố. Trong số này có 3 dự án đang triển khai, một dự án còn lại đang hoàn tất thủ tục để khởi công. Ông Đông Bằng Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 2 thành phố Bắc Giang cho biết thêm.
Giao trách nhiệm cho từng lãnh đạo của Ban Quản lý Dự án và trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến dự án để qua đó thì sẽ thực hiện điều hành cái dự án cho đảm bảo cái chất lượng và tiến độ.
Với ý nghĩa quan trọng của các công trình nên việc đẩy nhanh tiến độ là việc cần thiết. Tuy nhiên, chủ đầu tư các công trình này đã xác định đẩy nhanh tiến độ không có nghĩa là lơ là chất lượng và các yếu tố kỹ thuật mà càng phải giám sát chặt chẽ hơn. Và không lâu nữa, những công trình này hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tăng cường kết nối, kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị của thành phố Bắc Giang, phục vụ nhu cầu của người dân và nâng cao khả năng kết nối với các vùng lân cận nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Theo Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế, thời điểm này việc tiêu thụ gà đồi trên địa bàn huyện diễn ra thuận lợi. Toàn huyện đã tiêu thụ được trên 1,2 triệu con gà. Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, huyện Yên Thế chuẩn bị trên 2,5 triệu con gà đồi để phục vụ cho các thị trường lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh và trong tỉnh. Giá bán gà ri lai đang duy trì ở mức 80.000 đồng kg, gà miến lai giá từ 65 đến 70.000 đồng kg, tăng khoảng 5.000 đồng so với tuần trước. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế đang tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiểu thương đến các hộ dân thu mua, tiêu thụ gà trong những ngày cuối năm, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi chú trọng vệ sinh chuồng trại, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc đàn gà, đảm bảo chất lượng đến khi xuất chuồng.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 100 của Chính phủ chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Theo đó sẽ xử phạt nặng hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi có nồng độ cồn trong người. Để thu hút thực khách, nhiều nhà hàng ăn uống đã mở thêm dịch vụ đưa đón khách miễn phí về sau khi uống rượu xong, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Tìm hiểu của phóng viên Minh Quang Thế Hùng.
Thay vì để khách tự lấy xe ra về, ngay sau khi ra khỏi quán ăn, thực khách của một nhà hàng ở Tân Tiến, thành phố Bắc Giang đã được các nhân viên đưa về tận nhà để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, tránh bị xử phạt khi gặp lực lượng chức năng. Thực khách Ngô Thành Hoàng, xóm Xuân, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang thổ lộ.
Thực sự ra nói thật sự chia sẻ với bạn như này. Đầu tiên ấy, cái nghị định của chính phủ vừa mới ra đời ấy, thì mình lúc ban đầu ấy, thì mình cảm thấy thực sự và bỡ ngỡ, mình chưa làm quen được cái vấn đề đấy. Nhưng từ khi là có những cái nhà hàng ấy, cái dịch vụ thứ nhất là đưa đón về uống rượu xong, đưa đón về tận gia đình thì mình cũng cảm thấy là yên tâm. Khi anh em trong cuối năm, năm hết Tết đến rồi, ăn liên hoan hay là gì đấy, tham gia giao thông nó cực kỳ là nguy hiểm.
Với phương châm đã uống rượu bia thì không lái xe, ngay sau khi Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, nhà hàng Đức Hiếu ở thành phố Bắc Giang đã có ý tưởng đưa đón miễn phí thực khách khi đến dùng bữa tại nhà hàng. Việc làm này được rất nhiều thực khách ủng hộ vì đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia. Anh Nguyễn Đức Thuận, thôn Ngò, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang rất đồng tình với cách làm này.
Hầu như cái dịp Tết âm lịch của mình về đây này thì là tai nạn giao thông rất là nhiều. Thì khi mà nghị định 100 ra, tôi luôn luôn đồng ý, tôi ủng hộ luôn. Và tôi cũng đồng ý là khi đã uống rượu vàng là không nên tham gia giao thông.
Anh Vũ Trung Đức, chủ cửa hàng Đức Hiếu, thành phố Bắc Giang cho biết quan điểm.
Nghị định 100 của chính phủ vừa ban hành, nhà hàng mình cũng có muốn thu hút khách nên đã tạo ra ý tưởng là thuê xe hoặc là mình có xe riêng để đưa đón khách đã say rượu và có ý tưởng thêm nữa là khi mà khách về thì mình sẽ tạo điều kiện cho nhân viên của mình để đi xe của khách về. Để đảm bảo cho an toàn cho khách, với mục tiêu đã uống rượu bia là không lái xe.
Nghị định 100 của chính phủ được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông bằng biện pháp xử phạt nặng hành vi uống rượu bia khi tham gia giao thông. Mặc dù vấp phải một số ý kiến trái chiều, tuy nhiên việc đưa đón khách về sau khi đã sử dụng rượu bia của một số nhà hàng có thể được coi là giải pháp an toàn cho người điều khiển phương tiện giao thông nhưng đã sử dụng rượu bia.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông, nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Vương, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.